thân thể thực phẩm chúng ta không gấp gáp, bệnh mình có thầy thuốc, chứ chúng ta không luyện pháp đó để mà tưởng lại cái định lực của nhân quả. Có thời gian ông Lương Sĩ Hằng đó, tôi có nghe kể câu chuyện đó, là ông bị tà rất là hay. Rồi có một người đó bệnh tà đến với ổng, một lần bước vào trong cái chùa của ổng rồi đó, là rất là thoải mái và nhẹ nhàng, không có bệnh gì hết trơn rồi. Mà khi bước ra khỏi chùa rồi ra có hàng rào đi về rồi là cái hồn nó nhập vô nữa, nó quậy nữa. Rồi về nhà nó quậy hoài đó, phải bước vô mà tới ổng rồi tự nhiên nó mát mẻ. Bây giờ sao nói ổng nghe cái nó sao kỳ vậy trời. Cái bữa đó ổng nói thôi được rồi, bữa đó giờ đó cô tới đi. Cái ổng đứng ở trong chuồng nhìn ra, ổng nhìn ra thấy bây giờ tu thời gian có thần nhãn mà, ổng nhìn ra, nhìn ra thấy là cái cô vừa tới chùa là cái hồn trong đó trong đầu nhảy ra liền, nhảy ra núp ở ngoài hàng rào. Rồi cô đi vô cảm thấy phơi phới cũng nhẹ, cô nói trời sao tới đây con khỏe quá, gặp thầy con khỏe liền rồi. Nhưng rồi nó thâu về đi, hết đầu về đi, rồi bước ra khỏi cửa ra ngoài nó nhập vô. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ trở vô chùa nhảy ra, bước ra ngoài nó nhập vô. Đó, tại vì nó sợ cái quy đức của vị thầy đó, cho nên nó không dám bước vào. Cho nên tới đó nó nhảy ra, rồi cái người bệnh kia trở ra nó nhảy vô. Đó, bây giờ ông thấy rồi, nó không được rồi. Vậy thì nghiệp quả ai mới chịu, không thể nào xen vào nghiệp người ta được. Thấy chưa? Rồi từ đó về sau giải nghệ cái nghệ luôn, không có trị tà trị ma nữa. Tại vì mình trị tà trị ma là mình cưỡng lại, và mình dùng cái năng lực của mình á, mình áp chế đó, cũng như mấy người thầy bùa đó bắt hồn bỏ vô hũ đó, thấy không? Đó là gây quan nghiệp, mấy thầy bùa lỗ ban gây quan nghiệp lớn vậy đó, bắt hồn bắt vía được kia đó đó, rồi chấn ép người ta, chấn ép người ta không có siêu được. Rồi ra sao khi nó thoát được rồi nó tìm nó báo đó, một đời làm lỗ ban là ba đời con có tàn mạng. Thấy chưa? Đừng ham thầy bùa nghe, tu hành không có thầy bùa nghe, thầy bùa là chết đó, Phật đâu có dạy thầy bùa đâu. Thì nhớ nha. Đó, như vậy thôi, đó là vấn đề của chúng ta. Nhân quả dây dưa trăm mối ngoại tà, thị phi rối loạn. Phi rối loạn là gì vậy? Là tiếng tốt lời xấu, tiếng khen lời chê đến với mình, thấy không? Ai mà không bị người ta chê, ai mà không được người ta khen đó. Trời ơi, sư quá, bị người ta chê biết bao nhiêu nói không? Mà khen cũng không phải là ít. Khen dữ lắm, nhưng mà chê cũng không có vừa đâu. Đức Phật ngày xưa cũng vậy thôi, cái phần ta khen mà mình quá trời khen lễ lại ngài, ngài là Thế Tôn mà. Nhưng mà có chúng sinh là coi ngài ra cái gì đó, phải không? Thủy bán khinh chê chửi mắng đánh nhược dùng cách để mà hãm hại ngài chết nữa, phải không? Đó, như vậy thì Đức Phật còn bị người ta chê thì huống gì mình. Thì cuộc đời này nếu chúng ta không có tâm nhẫn nại, không có sự quán xét về nhân quả đó, thì ai mà chê mình bực chứ đó, phải không? Tại sao mà chê tôi, mắc mớ người chê tôi đó, như vậy đó, phải không? Mình có chỗ chê nó mới chê, chứ không có chỗ chê mình chê. Có nhiều khi mình không có chỗ chê, người ta cố người ta chê, được không? Được không? Bây giờ sư cố sư chê tự được không? Ai cấm sư được? Chú muốn chê sư chê chứ, mà nghe bực bội ráng chịu. Đó là tại mình, phải không? Tại vì mình có cái người ta chê đúng, có cái người ta chê không đúng, nhưng mà nó quán xét lại, người ta chê đúng á, rồi mô Phật à, mình ráng chữa. Chê không đúng á, ai là Phật, hiểu lầm mình thôi, đừng giận người ta, phải không? Đó. Cho nên có câu mà Tây Phương Nhạn Ngữ Tâm Ý Tây Phương nói rằng, tại vì họ chưa hiểu mình cho nên họ mới khen mình, họ hiểu mình không có chỗ nào họ khen nữa. Hiểu chưa? Mình học câu đó đó, khen là lòng mình, là mình nghĩ rằng mình có nhiều cái xấu đó, sao không hiểu mình nó mới khen thôi. Chúng ta hiểu kỹ rồi không có chỗ nào người ta khen nổi chứ. Chứ mình đang ngủ với mình, thấy chưa? Người tu mới là phải như vậy chứ, đừng có trông đợi nói rằng tại sao khen tôi, tại sao khen tôi mà chê tôi hoài vậy, tôi có gì xấu đâu mà chê. Thật sự ra mình xấu nhiều lắm, tại vì quá khứ mình là một chúng sinh mê, hiện tại mình cũng đang mê, cho nên là mình có nhiều cái xấu, cho nên người ta chê là phải rồi. Mà nhờ người ta chê như vậy đó mới thử được cái tâm của mình thế nào, phải không? Mình còn giận còn buồn còn phiền là mình không có tu, thấy chưa? Không có tu đó. Còn bây giờ người ta chê mình á, mình nhẫn được, mình nghĩ xả được là có tu. Đã thấy chưa? Rõ ràng chưa? Vậy thì tôi đã thấy rằng cái câu mà tôi nhớ mãi hoài mà tôi dạy mà tuổi trẻ đó, cái câu mà tôi học hồi lúc còn trẻ đó, tôi thuộc lòng: cảnh khổ nấc thang bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo, mà cũng là vết thấm của kẻ yếu đuối, phải không? Cái khổ cái khó là vậy, là nấc thang bậc anh tài. Người giỏi là nhờ leo từ chỗ khó mà lên, nhiều cái khó mà thành. Thấy không? Một vị tướng mà thắng trận phải xông qua làng tên mũi đạn, dở chết dở sống, phải không? Đó là mới là chiến thắng được quân thù. Vậy thì đem cái sắc thân mà ra chiến trường mà đẩu lấy cái chiến công, phải không tử? Vậy thì vượt qua cái chiến công đó, ở trên cái chiến thắng đó thì mới thành tựu được, gọi là lên chức, được lãnh lương, được chức vị cao, phải đổ biết bao nhiêu lạ mồ hôi, sự suy tính và sức khỏe để nó bị thương, có thể dở chết dở sống. Thì cũng như vậy, chúng ta là người tu muốn thành tựu cái sự giải thoát, cái tâm yên tĩnh của mình, phải vượt qua cái sự nhẫn nại chịu đựng đó. Mà không vượt qua là chúng ta không có giải thoát nổi đâu. À, nếu mà tôi không vượt qua sự nhẫn nại, tôi không còn bây giờ với Phật tử đâu, thì chết queo từ lâu rồi, phải không? Đó, Phật tử vậy nữa, nếu mà không nhẫn nại bây giờ đâu có vô niệm Phật đường mà ngồi đâu, phải không? Đó, cuộc sống đời thế gian, gia đình, hoàn cảnh, cuộc sống riêng bản thân mình nó làm cho mình là khó ổn đó. Thế cho nên mà dễ gì mà tới niệm Phật đường mà thoải mái mà ngồi tu gì đâu. À, nhưng mà sờ nhờ nhẫn nại thời gian dài, nhờ công đức tu, nhờ cái trí thông minh, trí tuệ của mình quán xét thấy rõ, cho nên chúng ta thoải mái tự tại, tới giờ cách gói lên đường về Phước Linh vào tu niệm Phật. Phải không? Mọi việc buông hết, không có lo gì hết rồi. Đó là gì? Là vượt qua mọi chướng ngại khó khăn riêng của mình và hoàn cảnh sống để mà thành tựu cái sự nghiệp tu của chúng ta là như vậy. Nhưng mà tự biết không, mấy ngày nay là sư rất là khổ. Khổ đây không phải là khổ sở mà khổ cực. Thấy chưa? Thời đã liên tục luôn, muốn chết luôn mấy ngày nay. Đi giảng xa xôi cực khổ, đêm sâu mưa gió, ngày hôm qua đi suốt ngày luôn. Hôm qua giảng 2 điểm. Phải không? Đó, tối ra Tân Long là giảng xong rồi á. Bữa nay là trai tăng đến 100 vị đó. Thì sư đâu có đi. Phải không? Hôm đi giảng hôm thôi rồi nay rút quân về loi Phật tử nè. Phải không? Nếu mà đi nay bỏ Phật tử bơ vơ thì sao? À, ra bữa nay đi về đây. Rồi hôm về tới chùa là 10:30. Phải không? 10:30 xong tắm rửa rồi ăn chút xíu bánh canh cho nó đỡ bụng, nó ngủ không ăn ngủ được. À, đó, rồi vô mùng là 12:00 khuya. Hôm mới chọn băng sang Phật tử mà bên đây sao không kịp. Đang có băng giao, chị này tới 20 mấy cùng băng là không kịp. Thôi hẹn chị sau. Hay là chút nữa để coi, chút nữa giờ nghỉ ra đây coi làm kịp không. Rồi lại giao Phật tử, là như vậy. Rồi bữa nay suốt ngày luôn. Phải không? Đó, tối này sáng hối nữa. Rồi mơ đi giảng Hồng Ngự, sáng đi giảng Nam Tra Tăng ở Tâm Đông. Phải không? Xong rồi giống Hồng Ngự, tối giảng Hồng Ngự. Hồng Ngự là mơ cái là mới gì à? Tối mơ giảng Quan Âm. Thôi con đi kia luôn. Thấy không? Không như vậy. À, tôi thấy sư mệt không? Thấy khổ không? Cực khổ, tức là cực khổ chứ không phải là khổ sở. Cực khổ nó khác, khổ sở nó khác. Tại vì mỏi mệt quá nó cực khổ. Còn khổ sở là cái gì mình buồn bực không vừa lòng, bất tội ý trong cuộc sống, phải không? Đó gọi là khổ sở. Sư đã có khổ sở, mà sư thì cực khổ. Mình sư cực khổ mà tự mới thương. Mà sư mà khổ sở là Phật tử ưa thương nổi đâu. Phải không? Đó, như vậy. Thì thấy Phật tử như bà Như nè, thấy dễ thương không? À, bà cảnh là hai bà già nhất á, thấy không, lụm cụm lũi củi vậy đó, không có ngày nào mà vắng hết chứ, thấy không? Đó, như vậy đó, tu miết tu xiết như vậy đó. À, thấy sẽ cực khổ không? Rất cực khổ mà dễ thương. Hồi sáng thì bà lãnh lương được 100 ngàn. Bà lạc đây, bà lạc vắng nữa, thấy bà tu giỏi quá. Phật tử là phát tâm đó, hộ cho bà gần 100 ngàn, nó đi xe đặng ngồi vui đi tu, có phước ghê chưa? Đó, như vậy. Trăm mối ngoại tà thị thi rối loạn. Vậy thì người Phật tử chúng ta tu á, cái thị phi cuộc đời chúng ta hãy coi như là gì? Coi như gió qua màn lưỡi, phải không? Đó, ai mà không bị thị phi, phải không? Ai không bị nói xấu, ai không bị phê bình, người ta phê bình, người ta cứ phê bình, nói xấu cứ nói xấu, mình xem lại cái lòng mình, xem lại mình đi, phải không? Rồi mình phải sửa, nếu nó đúng mình sửa, nó chặt, hồ Phật trả cho nghiệp. Nhờ nó nói vậy mình trả được nghiệp đó, phải không? Mà như kỳ xưa mà tôi kể tự nghe tôi đi hồi lúc mà sa di đó, họ mình xuất sĩ đó, đi lên Tây Ninh mà đi bát xuất thực đó, ở Sư Duyên trụ tịnh xá Ngọc Trung. À, phải Ngọc Trung luôn đó, ở Tây Ninh Trung Ngọc, không phải Ngọc Trung, Ngọc gì hả? Ngọc gì? Ngọc Thạnh, phải là Ngọc Thạnh, Ngọc Thạnh Tây Ninh. Rồi cái đi bát vô sớm cao đài, cao đài đâu có đạo Phật, nên đi vô cái sớm cao đài đi bát, mình tính đi Âu Duyên mà. Nói bây ơi, hào bá rồi bây, mình động sư đàn nào bác đi cái hào bá rồi bây, kêu cả sớm đặt cái hào bá rồi bây. Nên là cái bà đàn bà nghe đang sắc nước, sư ông bác đi tới ngang nhà bà nó bây hào bá rồi bây. Đó, được cái hào bá hoài thôi mình ráng đi. Mà mới nghe hào bá là nổ đóng rồi. À, như vậy. Rồi đi hết cái đường đó, không có cúng dường. Vô sớm cao đài là không có cúng cái gì chứ. Vô rồi ta nói rằng, ông ơi, đừng vô đây, đây có đạo rồi, đừng có vô. Vô sụp vô cái sớm là ta nói liền, đây có đạo, đừng có vô. Đó, đuổi mình không đuổi mình nói vậy đó. Rồi đi, không ai cúng gì trơn, trời. Rồi đi hoài, ơn bác không đi gì vậy. Đó là sao đi chú bá đi bác này không ai cúng, trời đi vô sớm đó, cúng bị chữ với chú ơi. Chứ sao, nên nó còn hào bá. Ê, còn kêu người ta lại coi nữa. Trời, ông trưởng lão giác bổ á, đệ tử siêu tổ đó, nói rồi tại con kêu trước con chữ thờ bá, bây giờ người ta chữ con về. Nói trời ơi trưởng lão ơi, con ở Sa Đéc, con mới lên đây à, con có biết trời đất đây đâu mà tại sao chữ con? Nói bây giờ kiếp trước con chữ người ta, con mới lên đây gặp người ta chữ lại hả? Thôi giờ con cứ đi nữa đi, giờ nó gặp con nó cừ là hết nghiệp. Nói vậy hả trưởng lão? Rồi 7 ngày sau giáp 7 đường đi nữa, vừa đâu nào ông ơi, nó có đạo vô hoài à. Rồi đi nữa, âm thầm lặng lẽ đi từ bước vừa điểm Phật, đi ngang nhà đó rồi đó. hào bá nữa rồi mày ơi. Hào bá nữa rồi, hào bá bỏ rồi mày ơi. Rồi thôi cũng ráng lặng lẽ, như vậy là còn nữa rồi. Về cái trưởng lão hỏi sao này có bị không? Dạ còn nữa, có chứ hào bá nữa rồi mày ơi. Thôi cứ đi nữa đi con. 7 ngày sau đi nữa, đi lần sau hả? Bả nhìn lơm lơm không nói trơn, đứng nhìn chết chân không nói trơn mà tử. Tôi nói rồi thất nghiệp rồi. Vừa kể trưởng lão nghe vậy là con thất nghiệp rồi. Theo từ đó về sau đi không kêu hào bá nữa. À như vậy. Rồi có đoạn tôi đi ngang mấy đứa nhỏ nó tới chơi. Thấy không? Mình này mình tướng hảo mình cũng đẹp đẽ lắm chứ, cũng lớn rồi, 20 mấy tuổi rồi. Rồi đi ngang nói sao? Thầy chùa con bắt bỏ trong lon kêu chích chích. Nói vậy. Mình là thầy chùa lớn thì chùa con đâu. Nó kêu thầy chùa con bắt bỏ trong lon kêu chích chích. Giờ nó nói nhiều câu nghe vừa thầy chùa đi lùi bánh cúng. Nhưng mà nếu ở ngoài đời vậy cho ông cũng nhịn rồi hả ba tử. À, nhưng mà mình tu mà ráng nhịn như sao bây giờ. À nhưng mà thôi nói thì nói rồi, người ta cười nó nói rồi ta xúc cho ta cười rồi mình âm thầm lặng lẽ niệm Phật mình đi đó. Như vậy tao kể cho vui luôn nha. Người ta đi bác ở Long An thì vô cái xóm đó là cúng cho tao ba cái bánh ít, 2 trái cam và trái quýt, cộng thêm 2 trái chuối già, cúng cái đầy bát rồi. Rồi mình thấy thoải mái đầy nó bát lại, bắt đầu cái đi cái mấy người chúng lại ta nói nó vậy không, mấy ông này khổ hạnh lắm, mình cúng gì mà hết trơn hết trọi à, vỏ lá lú bằng hết trơn à. Mất cười muốn chết, tôi nói trong bụng cái trời ơi, vỏ lá lú gỡ ra cho ăn kiểu này chắc chết. Đó như vậy thật ra chúng ta sống cuộc đời đi tu đó, ở một chỗ cái đã phát nghiệp đâu, đi đó đi đây, đi đó để trải nghiệm mà. Sư tổ qua rồi đó là tổ nghe nói mà, đi để trải nghiệm. Người xuất sĩ đi và đi hết chỗ này sang chỗ kia, đi cùng khách để trải nghiệm, ở chỗ trả không hết à. Cho ngày xưa mà 3 tháng đi lần là vậy đó, còn bây giờ ở chỗ hoài á trải nghiệm có chỗ à, phải không đó. Rồi mà đi mới trải nghiệm cái khách mà du phương rất là hay. Bây giờ đi hết nổi rồi, ai cho đâu mà đi, ở đâu chết cứng luôn rồi, vô hộ khẩu rồi hết đi rồi. Bây giờ lo không đi được thì lo, thấy không, lo chùa. Giờ bà tự thấy hồi xưa lúc sư quá chưa nhận cái chùa này á thì thoải mái lắm, ở nhà ở đậu không à, ha, đi giảng thoải mái. Bây giờ lãnh cái chùa rồi thấy lo không, lo không, lo từ cái chùa nhỏ tới cái chùa lớn, lo từ đất nhỏ thành đất to. Hồi đó có 600 thước, bây giờ là 2 công 6. Hồi đó có cái chùa chút xíu à, bây giờ là giảng đường nhà bếp ô tùm lum trên trời, thấy không. Mà nhờ vậy đó bây giờ mới vui, không lo sao vui. Thế đó, thành ra cực trước mà vui sao à, cho nên đường về cực lạc mà, đường về cực lạc có cực trước rồi vui sao. Rồi ráng lo niệm Phật, bây giờ cứ giữ đi cực khổ cho nhiều, rồi cuối cùng chúng ta sẽ được cái sự vui, rồi sự vui đó không còn khổ nữa. Rồi thấy rõ chưa đó. Như vậy sắc tốt tiếng dâm hằng quyến dụ, tức là cái lời tình cảm, lời quyến rũ làm động lòng để mà say mê lạc dạ đó, thì nó là quyến dụ chúng ta, tâm ta hoan ổn. Cảnh hư duyên ác mãi dây quanh à, cảnh giả cảnh khổ lúc nào cũng là nó dây quanh chúng ta, làm cho người ta khảo đảo. Trong hiện trạng ấy đã không có Phật để nương nhờ, lại bị cảnh duyên làm thấy đồng. Thì bây giờ trong đời mạt pháp này chúng ta thì cái nghiệp thì nó nặng, cái trí thì nó cạn, lực thì nó yếu, mà cảnh duyên ấy, nó khảo đảo mình quá nặng nề, đủ cảnh cả. Nên trong học kinh Di Đà đó, đời ngũ trược ác thế mà, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Phải không? Kiến trược là gì? Là thấy gì? Là thấy dơ. Thấy dơ là thấy gì? Là thấy sai. Phải không? Sự thấy biết sai lầm gọi là kiến trược. À, rồi kiếp trược là cái đời sống ngắn ngủi, thọ mạng ngắn ngủi. À, 5, 30, 7, 80, 20, 30 hay là 53 tuổi chết rồi là gì? Là kiếp trược. À, phiền não trược, trong tâm chúng ta đầy những sự suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Suy nghĩ không đúng. Phải không? Đầy những suy nghĩ là buồn, đau, khổ, sầu. Phải không? Tham sân si sầu bi khổ u não, đó là phiền não trược. Phải không? Đó như vậy. Rồi mãn thì mãn trược. Mãn trược là vậy, cái thân mình bất tịnh. Đây tôi tự ngắm lại coi, thân mình có sạch không? Học rồi. Phải không? Quán lại thân mình không có sạch chỗ nào cả chứ. Phải không? À, thân mình là cái đãi gia chứa đồ hôi thối. Phải không tử? Thân nam thân nữ thân siêu quá Phật tử có đẹp không? Đẹp cho ai cũng khen siêu quá tướng hảo chứ. À, Phật tử nãy nói tôi nè, bà cảnh ai nói nè, nó đi giảng chùa Quan Pháp tôi nói siêu quá Tây Lai. Tây Lai Mỹ Lai đó. Mà tôi không phải Tây Lai Mỹ Lai mà tôi là Tàu Lai. Phải không? Họ Đoàn là họ Tàu. Đó tôi là Tàu Lai. Tàu Lai suốt nhiều đời rồi nó thành người Việt Nam. Nhưng biết sao mà ba mẹ tôi đâu có cao vậy mà tôi cao dữ nữa. Phải không? Đó là Tây Lai không à. Nói như vậy. Thì cái tướng là đẹp thiệt. À, nhưng mà cái bụng ở trong nó có đẹp. Tôi thấy không?
tưởng định bây giờ tự ra lấy dao mổ bụng tôi ra coi, trong động không có gì đẹp cả. Cái đầu óc thì quá rất là thông minh, à, mà tự đây thì quá rất là thông minh chứ, chắc chợt mà lỗ mũi cao thông minh dữ lắm, à, nhưng mà trong này đó, trí tuệ rất là nhiều, kinh pháp rất là nhiều này nè, à, văn hay chữ đẹp á, lời nói rất là hay ở trong này nè, à, ý nghĩa rất là hay trong này nè, đạo đức ở trong này nè, nhưng mà thử mổ ra coi, mổ có thấy gì đúng không? Không thấy hả? Thấy có hai miếng đậu à? Đó là hai miếng ốc của chúng ta. Chúng ta thấy ổn đâu rồi? Bình thường đó là cái bộ não không sao, siêu quá tốt, nhớ dai, thấy không? Đó, thông minh. Nhưng mà khi mổ đầu ra coi thấy ổn đâu? Đó, thấy chưa? Tại nó như vậy. Rồi nè, cái tim siêu quá, nha, tâm siêu quá, thấy không? Tự mổ xẻ ra coi. À, tất cả đều là gì? Nằm trong nghĩa là vô thường sinh diệt, nằm trong bất tịnh, phải không? Đó, nhưng mà cho nên chúng ta nhìn xét lại mình như vậy mà thấy mình hổ ô cái thân mình, hổ ô cái thân mình, chứ phải hổ ô cái thân người ta. Nhớ chỗ này đó, thân người ta mặc kệ người ta, không mắc mớ tới mình, thấy không? Mà mình tu là phải hổ ô cái thân mình, mình nhàm chán cái thân mình mà tu mới được. Người ta kệ người ta, mắc mớ gì mà hổ ô. Như vậy, vậy thì bây giờ cảnh hư duyên ác mãi dây quanh, trong hiện trạng ấy đã không có Phật để nương nhờ, lại bị cảnh duyên thấy động. Thì hôm nay chúng ta đâu có Phật để nương đâu. Phật đã nhập diệt rồi, chúng ta sinh ra đời hôm nay là không có Phật để nương nhờ, mà chúng sinh rất mong để nhờ là được gặp Phật. Cho nên là khi mà gặp Phật ra đời, thời điểm đó chúng sinh rất có phước, mà chúng ta thiếu phước sinh ra đời mạt pháp này không gặp Phật ra đời. Cho nên có bài, có những cái câu kệ ba tháng, mà khi mà chúng ta đọc cái bài kệ ngày Khánh Đản đó, ngày Phật Đản là tới khi Phật hiện thế con bị trầm lưng, hôm nay con được làm người, Phật đã nhập niết bàn. Đó là cái thang thân cách phận của mình. Hồi Phật còn tại thế thì chúng sinh thời đó có duyên gặp Phật nghe pháp chứng đạo giải thoát. Mình thì bị làm trâu, làm bựa, làm ngựa, làm trâu, làm chó, làm bò, làm heo, làm vịt, làm cá, làm tôm, vân vân. Bây giờ nhiều đời kiếp mấy ngàn năm rồi, bây giờ ta mới trầu lên được làm con người. Một khi làm được con người rồi, Phật nhập niết bàn mấy ngàn năm rồi, phải không? Vậy là chúng ta có phước không? Thiếu phước, phải không? Nhưng mà bây giờ trong cái Đức Phật dạy rằng thời mạt pháp, thời mà không có Phật, nhưng mà chúng sinh nào mà được hạnh ngộ cùng Tam Bảo, quy y Tam Bảo là người đó đồng như là bằng gặp Phật. Thấy không? Mà tới gặp Phật chưa? Gặp chưa? Ai mà chưa gặp cho ta lên coi. Hả? Cho ta lên coi. Ai chưa gặp cho ta lên coi. À, vậy là tất cả chúng ta đều gặp Phật. Trời ơi, lần đầu tiên lại Phật quy Tam Bảo là gặp rồi. Phải không? À, mỗi lần trời nói là tôi quên xem nó một giờ truyền giới cho ba đệ tử quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu. Tao đi chút nữa về truyền giới nha. Ở lại cho truyền giới cho, quên mất tiêu rồi. Tại nay đa đoan cũng chuyện qua. Vậy thì chúng ta đã quy Tam Bảo nè, đấu với tượng Phật. Thấy Phật chưa? Thấy rồi. Đấu trước chư tăng là thầy của mình. Gặp tăng chưa? Rồi, Phật tử là học pháp Phật chưa? Học là quy pháp rồi, làm hạnh ngộ Tam Bảo rồi. Hạnh ngộ của Tam Bảo đồng với gặp Phật. Tại vì khi mà Phật còn tại thế, mình gặp được Phật, mình mới nghe Phật thuyết pháp, phải không? Tại vì lúc đó Phật thuyết pháp chứ đâu ai thuyết pháp, phải không? Vì gặp Phật để được nghe Phật thuyết pháp, mình được Phật độ, mình giải thoát được kiếp người đau khổ. Bây giờ Phật nhập diệt rồi, mình chỉ thấy tượng Phật mà thôi, phải không? Nhưng mà cái người mà thay Phật nói những gì của Phật là ai vậy? À, là tăng, là siêu quá nè. Chưa đó, như vậy bây giờ tới gặp siêu quá thay Phật thuyết pháp Phật mà tử nghe, phải không? Đã bây giờ pháp Phật được là từ siêu quá mà nói ra, phải không? Đó thì Phật là được thay thế bởi vì là tăng già, tức là những vị giảng sư, những vị mà có khả năng để thuyết pháp. Cho nên là giảng sư là đại Phật tuyên dương, giảng sư pháp sư là đại Phật tuyên dương. Đại là thay thế, phải không? Phật là Đức Phật, tuyên dương là vậy, là làm cho chánh pháp được là hưng thịnh, truyền bá chánh pháp là hưng thịnh cho chúng sinh được nghe tu để mà giải thoát. Thế thì giảng sư pháp sư là đại Phật tiên dương. Cho nên mà tưởng mà khi mình đi coi những cái pháp hội lớn á, người ta cung kính giảng sư đến mức độ là người ta làm một cái tấm băng rôn sao và viết mấy cái chữ nổi đó là đại Phật tiên dương, là nói chỉ vị pháp sư đó, đại Phật tiên dương. Hôm nay vị pháp sư này thay Phật để nói pháp Phật. Cho nên mỗi lần mà giảng sư mà thuyết pháp những pháp hội lớn á, làm pháp tòa rất là cao, một cái đi văn rồi mới để cái bàn lên, ngồi trên cao, Phật tử ngồi dưới thấp, kính trọng là pháp sư như vậy đó, phải không? Không phải là ngồi kiểu này đâu nha. Nó như vậy đó, kính trọng pháp sư như Phật vậy. Dù cho vị đó tu lâu tu bao vẫn biết, mà bữa đó mà gọi là pháp sư thuyết pháp rồi phải kính trọng như Phật vậy. Vị sa di mà đắc đạo mà thỉnh lên thuyết pháp cũng làm pháp tòa đàng hoàng, dù đó là sa di, vì ta đắc đạo rồi, còn sai duy mà chứng đạo không được à? Không phải như vậy, cho nên Phật tử thấy là lên pháp tòa không phải là chuyện đơn giản đâu nghe. Đó là một giảng sư, một vị mà có tài đức và có điều kiện là mới được làm giảng sư. Đại Phật Thiên Dương, Phật tử thấy quy nghi không? Sư ngồi trước Phật tử thấy sư quay không? Quay lắm, Phật tử chịu không? Chịu làm giảng sư không? Chịu lắm mà khổ nổi làm thân nữ là không được. Thấy tức không? Tức quá, phải không? Tức quá kiếp này làm giảng sư không được. Thấy sư quá làm giảng sư tức chết. Nó muốn mà không được. Thôi giờ ráng tu đi. Giảng tu kiếp sau, những kiếp sau nữa Phật tử sẽ làm giảng sư. Nhưng mà bây giờ Phật tử muốn chắc ăn á, là ngay kiếp này Phật tử ráng niệm Phật về cực lạc sớm đi. Về sớm đi. Phải không? Đằng sau này mình về ta bà lại mình là làm đại pháp sư. Đây mình là Bồ Tát hiện thân là đại pháp sư. Pháp sư lẩu lạc như Hòa Thượng Chí Quảng. Hòa thượng là cái gì? Hòa thượng lớn, Hòa thượng Thanh Tử. Các vị là Bồ Tát hiện thân đó. Đừng có coi thường nha, động với các vị đó là xuống địa ngục đó. À, thì đã đại pháp sư đó, lãnh đạo giáo hội mà trưởng ban văn hóa trung ương mới chuyện đơn giản đâu. Lãnh đạo một cái là một cái hệ tu hướng dẫn tu hành này cho nó phải chuyện đơn giản. Thấy không đó, đụng các vị đó là đụng vô lửa đó. Thấy đây chưa? Thành ra các vị đó là Bồ Tát hiện thân làm thân phàm, rồi chuyên vào sự học hành và đưa đến một vị là đại Phật Thiên Dương. Các vị đó là lại pháp sư mà là cái gì thầy các vị pháp sư, như Hòa Thượng Chí Quảng là thầy của sư quá rồi, phải không? Đó như vậy. Ở đây chưa, đó là cái phước báo, cho nên mà tự đáng cố gắng. Trong hiện trạng ấy đã không có Phật nương nhờ, ngay bây giờ chúng ta không có Phật nương nhờ nè, nhưng mà bây giờ chúng ta ngộ Tam Bảo có chỗ nương nhờ chưa, phải không? Phật sắp tăng ngôi nhà tế độ để chúng sinh làm chỗ giữ nương, những ai quỷ bán kinh thường ấy là cắt đứt con đường giảng sanh. Mình không gần Tam Bảo, quỷ bán Tam Bảo thì mình không có tu nữa rồi, mình không có sống theo Phật nữa, không tu theo pháp Phật nữa thì mình sẽ tạo nghiệp ác, rồi mình sẽ đọa vào khổ đau ở tương lai, phải không? Phải như vậy. Cắt đứt con đường dẫn sanh, không có Phật nương nhờ lại bị cảnh duyên làm thấy động, hàng sơ tâm ngộ đạo hỏi mấy ai không bị thối lui. Hàng sơ tâm ngộ đạo, sơ tâm là mới, phải không? Ngộ đạo là mới học đạo thôi, mới học đạo mới hiểu đạo, mới học đạo, mới hiểu đạo thôi là sơ tâm ngộ đạo. Nói sơ tâm ngộ đạo nghĩa là người này mới học giáo lý, mở được con mắt sáng ra rồi, thấy không? Đó mới chút xíu thôi mà sao mà tử hả? Mới chút xíu thôi thì làm sao vững vàng để sự tu được mà nói mình tự tại, tự tại thoải mái. Cho nên đây nói rằng là hàng sơ tâm ngộ đạo hỏi mấy ai không bị thối lui, tức là mình mới ngộ bằng cái tri kiến chứ mình chưa có thực hành tu để mà chứng ngộ, phải không? Như vậy thì chúng ta sẽ bị chi phối hoàn cảnh, nhân duyên chi phối, từ đó ta bị cao đảo về tư tưởng, thay đổi cái quan niệm và hướng về một cái đời sống mới, đời sống khác hơn là đời sống tù, nên từ đó chúng ta bị suy thoái, hiểu chưa? Ngay bây giờ mà tự có một số tri kiến Phật pháp nhưng mình chưa tu chứng, chưa tu tính thì chưa có cảm nhận được cái sự an lạc của pháp đem đến, phải không? Cho nên chúng ta chỉ qua tri kiến thôi. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta gặp một tri kiến nào đó nó luận cứ giỏi, hoàn cảnh nào đó nó sẽ xây chuyển cái quan niệm sống của chúng ta không còn là vững vàng nữa thì chúng ta bỏ đạo liền, bỏ đạo liền, nên bỏ đạo Phật qua đạo khác, bỏ tu trở về thế gian làm việc sống ở đời thế gian, đó là bị thối thối lui, rồi đấy chưa? Đó vậy thì đó là cái hàng mới có ngộ đạo thôi, sơ tâm ngộ đạo hỏi mấy ai không bị thối lui. Cho nên đến Thế Tôn ân cần chỉ về cực lạc lo cho hạng người đó đó. Hạng người đó là ai vậy? Ai vậy? Mình nè, mình đây nè, thấy không? Đó vậy thì đây là mình là hàng sơ tâm ngộ đạo nè, sợ bị thối lui, sợ bị thối lui. Cho nên bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta ngay bây giờ cực lạc mau, không ở đây là chết, phải không? Hoàn cảnh không có thuận duyên, bị chi phối, cho nên chúng ta dễ bị thấu tâm. Đó, cho nên bây giờ để cho chúng ta vững chắc trên con đường giải thoát, Đức Phật dạy mình không chi bằng là cái ân cần mà cầu về cực lạc. Ân cần là gì Phật tử? Hả? Ân cần là gì? Là cầu muốn thiết tha, quyết chí về cực lạc. Đó, một tâm một lòng về cực lạc. Cho nên chút nữa đây thầy trò phát nguyện nè, thấy không? Nghe pháp trong xã hơn chút, vô cái quỳ nữa, phải không? Đọc bài gì đây và phát nguyện, phải không? Con đệ tử pháp danh là Như Ngọc, phải không? Một lòng quy mãn thế giới cực lạc Phật A Di Đà, phải không? Vậy thì hai câu đầu tiên là gì? Là một lòng quy mãn thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Vậy thì chúng ta đem hết cái tâm mạng, cái thân này hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về xứ cực lạc. Đó, vậy là nói lên cái lòng chúng ta, cái mong ước của chúng ta, cái sự hướng đến chúng ta dứt phát trong kiếp này là về cực lạc. Thiếu cái câu đó là không được, thấy không? Cho nên tao dạo tử niệm Phật á là niệm 6 chữ, nó niệm 4 chữ. Niệm 4 chữ là thiếu với cái sự thành kính, sự thành khẩn, sự thiết tha, Nếu mà thử đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, hồi trời hôm qua chứ, nó tôi mới nhớ. Qua lên cho thầy giảng hòa giảng hôm đó, có một băng ông thầy nào đó, ca sĩ rồi đó, chắc ca sĩ đó à. À, sáu giờ là mà ca không à. Ca đợi đàng hoàng nha. A Nam Mô A Di Đà Phật. À, rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đây có điệu nhạc đó mà. Rất là hay. Mà cái điệu gì đó tôi cũng quên rồi. Điệu theo cổ nhạc, rất là hay. Mà ca hoài sáu chữ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật làm hoài hết một băng thôi. Và đờn tranh đờn độc quyền rồi nha. Hay, rất là hay. Thật sự thấy vậy là hay không? Hay không? Tôi thấy không hay rồi. Tại vì sao vậy? Mình niệm Phật mình ca kệ như vậy đó, mà có đờn trong đó, có âm nhạc trong đó, làm như người nghe bị chi phối. Dạ mà người ta nghe chi phối, người ta nghe đờn không à. Người nghe đờn, mê tiếng đờn, trời ơi đờn hay quá. À, chứ đâu có chú tâm nghe cái tiếng Phật đâu. Mà tiếng Phật ca kiểu đó là niệm không chú tâm được. Tự nhớ nha, niệm Phật có lòng thành kính, câu niệm Phật nó miên mật thì nó mới nhất tâm. À, bây giờ trong câu niệm Phật đó có tâm hồn mình nó giải thoát, nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng. À, thì mới là yên nhất tâm được. Câu niệm Phật bị chi phối với âm nhạc, làm sao mà nhất tâm được? Nên cho mà cái âm nhạc của chùa Hoằng Pháp tôi không có chịu. Tôi đâu bao giờ mở mà tự nghe đâu, lâu lâu mở nghe chơi chút thôi. Phải tiếng niệm Phật không? Phải để cho mà tự nghe mà theo đó, không bị chi phối gì hết. Phải không? Nhưng mà cái người mới á, người mới mà còn là trình độ yếu ớt á, mới dùng cái âm nhạc để mà dụ người ta nghe sai mê cầu vô niệm Phật, có ca Nam Mô A Di Đà Phật, cái nhạc theo, phải không? Êm thuộc quá trời êm, phải không? Đó, nhưng mà người mới thì thích. Nhưng mà người hành giả chuyên tu rồi á, thì những cái phần đó nó không hợp nữa, phải không? Tử không hợp nữa, mà phải niệm nó êm, niệm nó là nó đơn độc một mình cái âm điệu đó mà thôi, để mình sâu lắng cái lòng người ta. Cho đó bây giờ nè, bây giờ ngay khi người ta sắp chết, phải không? Mình đến khai thị người ta, rồi xong mình niệm Phật cho người ta, mở quy dàn nhạc lên, rồi niệm Phật. Thấy không? Rồi vô niệm Phật mà nhạc rùm ven, niệm Phật nổi không? Sao mà niệm nổi? Trời ơi, trong lúc đó người ta sẽ là hai giờ ta đập giò ta đập à, đập tay ta đập à, bóp đầu ta bóp luôn á. Nhất động muốn chết, rùm ven cho sẽ nổi. Thấy không? Mà trong khi có những cái nhà giàu, có nhà giàu nha, mà tôi nói đây sẵn tôi nói bà tử luôn á. Thấy không? Mới mốt đừng ỷ tiền, xin lỗi nha, đừng ỷ tiền. Thì cha mẹ chết á, hay là trước khi chết là chối. Tao chết nhớ mướn nhạc ta, nhạc Tây về thổi tao nghe. Phải không? Ông thầy về tụng kinh, cầu cho siêu độ. Phải không? Xong rồi dàn nhạc thổi lên tò te. Thổi toàn nhạc đời không à. Ơn đức cao dày, ơn nghĩa thanh thành gì đó. Lòng mẻ báo lá như biển Thái Bình. Thời ơi. Rồi nó vừa ca, nó vừa thổi, vừa nhiệt, vừa hút thuốc, nó vừa phun nước miếng. Rồi tôi chứng kiến nhiều cái đám mà nó thổi kèn mà. Tôi đứng tôi coi. Rồi nó ca nó dịp nó ẹo 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 rồi nè, mà ơn nghĩa sanh thành mà nó ẹo ẹo ẹo, thấy không? Đó, rồi nó hút thuốc, vỗ thuốc gì đó vừa thổi, rồi thổi vô nước miếng nó như phun đại trong nhà đó. Nó vậy đó, hỏi có tiếng con trăng như chỗ nào nữa. Nhưng mà một lần như vậy là từ 5 đến 15 triệu. Mà 5-15 triệu ban nhạc như vậy nó thổi tò te, ta ngủ không được rồi chứ, nó làng ta sớm ngủ không được. Nhưng mà ta khoái đó, phải qua tự con nít nó khoái, người lớn không ưa. Rồi 15 triệu đó mà chúng ta mua được mấy tấn gạo, phải không? Thôi bây giờ khỏi nó mua gạo đi, mình tổ chức một lễ đại trai đàn, thỉnh 150 ông sư, phải không? Thôi thỉnh 100 ông, phải không? Còn 50 tầng kia mình mua đồ cúng dường, thế làm đi bố thí làm phước, thôi rồi mà cầu siêu cho người chết coi, siêu mất tiêu luôn, phải không? Không có chịu, làm nhạc chứ sùm bát nhã, người ta cười, người ta không chịu, nó bực bội nữa, vong linh sao mà chưa thoát nổi. Vậy mà chối có càng tay ta mới đi nha, đó, thổi cùng làng cùng ngõ trên cái trời. Thử có ai chấu vậy chưa nha, mà tôi cấm không có chấu vậy nha. Êm ái lặng lẽ niệm Phật mà ra đi à, có kèn là chưa quá, không có hộ niệm mới nói trước à. À, chưa quá mà lại hộ niệm mà tò te là đi về đó. Thôi thì nói mà tự nghe vậy để chúng ta thấy rằng á, cái người sống với người sắp chết cũng vậy thôi. Mình niệm Phật là mong cho được là không dính mắc bởi âm thinh, nó ổn tạp ha, để mà chỉ còn âm thinh niệm Phật mà thôi thì tâm mới yên được, phải không? Nó có lỗ tai nó bởi âm thanh, con mắt rồi bởi cái cảnh sắc, thấy không? Cái tư tưởng rồi bị sự suy nghĩ, mà suy nghĩ nhiều mà sao mà yên tâm được, mà sao mà nhất tâm? Mà cảnh sắc lao cao trước mắt hoài rồi sao mà nhất tâm niệm Phật được? Cho nên tôi dạy tự niệm Phật phải nhắm mắt lại, đừng mở mắt. Mở mắt mình thấy này thấy kia nói sao tu? Ngồi thiền niệm Phật phải nhắm mắt lại, đừng mở ra. Mở ra thấy chưa quá thì tới luôn hoài tu cũng được. Nói như vậy đó. phải không? Đó, thành ra Phật tử là nhắm mắt lại, phải không? Đó, chừng nào mà chúng ta xả thì nó mở mắt ra. Đó. Rồi bây giờ là chúng ta là không có để lỗ tai mình nghe như vậy nhiều, tập trung vào trong, tập trung vào trong để mình nghe cái tiếng mình niệm Phật. Phải không? Đó như vậy. Cho nên rất cần những cái đơn độc âm thanh. Đó là gì? Là tiếng niệm Phật thuần mà thôi, chứ đừng có những cái âm thanh tạp nhạp xen vào, nhất là âm thanh quyến rũ của thế gian, đó là những lạ, những tiếng đờn. Tiếng đờn là tiếng quyến rũ làm cho người ta say mê, hiểu chưa? Âm thanh chất tướng mà, thế nó làm cho mình là không có ổn tâm được. Là như vậy, cho nên tôi không chịu niệm Phật mà có âm nhạc cho Phật tử nghe. Là như vậy. Và khi tôi niệm Phật như vậy nữa, rồi cho Phật tử nghe đó, chỉ có tiếng mõ mà thôi. Tiếng khánh bây giờ hầu như không có nữa, tiếng mõ không à. Tiếng khánh làm cho chát chúa và cái người mà lúc lâm chung đó họ nghe chịu không nổi. Tiếng mõ thôi quýnh nó nhẹ nhàng, thấy không? Đó. Nhưng mà nhờ có tiếng mõ cho có điều giọng cái trường canh, cho người hộ niệm đồng thì niệm theo nó dễ, và người nghe đó nghe theo cho nó dễ. Đó như vậy, cho nên là tạm dụng xài tiếng mõ và tiếng chuông thôi. Tiếng chuông làm thức tỉnh con người trong lúc mà đang mê, thấy không? Đó như vậy, nghe chuông nhẹ bước là nhẹ bớt não phiền, giác sanh về lớn giọng thiền ngân nga. Cõi này ngục tối tránh xa, cõi này hầm lửa thoát ra, tu hành bu nghe chưa? Là tiếng chuông này vậy đó. Tiếng chuông làm ta cảnh giác, làm ta thức tỉnh, từ mê trở về giác, từ hôn trầm trở về tỉnh táo. Đó, như vậy. Bị cảnh duyên khuấy động, hàng sơ tâm ngộ đạo, hỏi mấy ai mà không bị thấu lui. Cho nên Tấn Thế Tôn ân cần chỉ đường về cực lạc. Đức Di Đà hiện đang nói pháp, cảnh diệu ngò diệu độ, muôn thứ thuận duyên. Cảnh Di Đà đang thuyết pháp ở đâu vậy? Ở đâu Phật tử? Di Đà đang thuyết pháp ở đâu vậy? Ở chùa Phước Linh hả? Thật rồi, vậy là siêu quá rồi. Dù anh em chí tính đâu có cho siêu quá là Di Đà rồi. Nói Di Đà đang thuyết pháp mà ở đâu, nó chùa Phước Linh thì nó đang làm siêu quá đây nè. Rồi bữa nay là chí tính là nói siêu quá là ông A Di Đà rồi. Rồi vậy là chùa Phước Linh mà hôm nay là cảnh Tây Phương rồi. Đó, Di Đà đang thuyết pháp. Thấy không? Cảnh Di Đà, Di Đà đang thuyết pháp ở cõi cực lạc. Hiện tại hôm nay Thích Ca đang thuyết pháp. Thế nói cho thời điểm Thích Ca Mâu Ni đó đang thuyết pháp. Thì ở bên xứ cực lạc Đức A Di Đà đang thuyết pháp. Ở bên này Đức Thích Ca thuyết pháp để gì? Để thuyết phục những chúng sinh can cường. Can cường là chúng sinh là ngỗ nghịch, chúng sinh mà không chịu tu, chúng sinh mà còn những nghiệp chướng nặng, không tin Phật pháp, thấy không? Đắm chìm trong nghiệp chướng thế gian, trong đam mê ngũ dục. Nên Đức Thích Ca mới khéo thuyết và khổ cực để mà hành đạo, để mà thuyết phục những chúng sinh ấy trở về với đạo. Thì nên Thích Ca ở Ta Bà rất là khổ. Cho nên khi Thích Ca mở Ta Bà giáo hóa chúng sinh thì mười phương chư Phật đều tán thán khen ngợi Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, phải không? Đó, những việc khó làm Thích Ca làm được, đó là ở tại cõi Ta Bà này mà truyền pháp độ sinh rất là khó. Còn bây giờ bên Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà cũng đang thuyết pháp. Chúng ta cho ai nghe đây? Mà Thích Ca thuyết pháp ở bển á rất là dễ, dễ hơn Thích Ca Mâu Ni bên này. Đố tử tại sao vậy? Tại vì những chúng sinh gì đó là chúng sinh đã chứng thánh rồi, phải không? Thì thuyết pháp rất là dễ. Chúng sinh toàn là vậy, là gì, là nhu nhuyến không à? Là dễ nghe, dễ dạy, dạy là nghe. Mà chúng sinh bên đây là vậy, khó nghe, khó dạy, dạy chịu nghe còn cự nữa. Phải không? Là chúng sinh can cường, ngỗ nghịch là như vậy, là chúng sinh mình đó, phải không? Đó, lúc vui thì nghe, buồn thì không nghe, rồi khi phỉ bán chánh pháp nữa, là như vậy. Còn bên Cực Lạc Tây Phương là chúng sinh đó đã thuần rồi, thuần tu rồi, thành cái sự nghiệp tu rồi, là chúng sinh là vậy, là dễ dạy, nhu nhuyễn tâm, thuần thục tâm, giải thoát tâm. Cho nên về đó rồi Đức Phật rót cái pháp cỡ nào đó hợp rồi là đắc đạo trên. Cho nên về đó mau đắc đạo là như vậy đó, mau chứng đến ngôi Bồ Tát tùy thuận nhẫn. Cho nên tôi nói phải nghe vừa những bài giảng vừa rồi đó, về Cực Lạc là nơi để đốt giai đoạn để mau thành Phật. Ở Ta Bà này đốt không có được ha, mà tu gieo duyên không à. Kiếp này tu không cắt thì chứ sao tu nữa ha, chứ sao không cắt chứ sao tu nữa. Như tập kể tự nghe câu chuyện ở chùa Tam Bảo đó, thầy Đại Đức Thích Thiện Chơn, hồi lúc mà tôi giảng Tam Bảo đó, tôi giảng tịnh độ, thầy mê tôi dữ lắm nha, đó thích và quý kính tôi dữ lắm, ông hiền dữ lắm. Rồi ông tu niệm Phật, ông tu niệm Phật, ông tu và tự thấy ông tu là mình thấy mê luôn, tối ngày trong cốc tu hoài, nhập thất hoài, đi đâu sau chủ niệm thầm thầm hoài mà rất là hiền từ dễ thương lắm. Tôi nghĩ rằng ông sang thầy này tương lai bảo đảm là vãng sanh rồi đó, bảo đảm vãng sanh. Ở Tam Bảo có ba ông chuyên tu vào thời đó, một là thầy Quảng Quê hiền, thật là hiền mà tu dữ dằn lắm, thấy không? Hai là thầy Giác Hải, ba là thầy Thiện Trân. Ba thầy đó là chuyên tu trình độ tu dữ lắm. Nhưng mà đoạn thời gian khi mà Hòa Thượng Di Lặc về truyền thiền thổi đầu, rồi ông nghe thổi đầu là thành Phật hiện tiền, chứng tánh minh tâm là vân tiền, rồi ông bỏ luôn, bỏ cái rốt
và tu qua thiền thoại đầu.
Bây giờ ông không niệm Phật nữa và bắt đầu là tối ngày có câu thoại đầu ông chọn, đó là gì? Trước khi trời đất sinh ra ta lại, rồi có niệm hoài niệm mãi tối ngày. Trước khi trời đất sinh ra ta lại, 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 trước khi trời đất sinh ra ta lại. Có nhiều nói hoài. Rồi tu thời gian năm mấy ông bệnh đi, ông bệnh đến thời gian là gần hấp hối. Tôi đến tôi thăm, tôi nói rằng đại đức ơi, xin thiền đại đức niệm Phật rất là chuyên tu, rất là tinh tấn. Thôi bây giờ thượng đại đức hãy niệm Phật đi, đặng về cực lạc cho nó mau nha. Khi nghe tôi nói về niệm Phật rồi á, thì cái ông nghe, ông nhìn tôi nói mô Phật, nghe lời thượng tọa, nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, nam mô đà Phật. Ông niệm nam mô đà Phật được 5 câu 6 câu, ok. Trước khi đất sinh ra tại này, trước khi đất sinh ra tại này, trước khi đất sinh ra tại này. Tại vì nó quen mà, tử nó quen rồi đó, chết sống với cái câu thoại đầu rồi, thấy không? Đó, rồi tôi nói thôi niệm Phật đừng có chết sống nữa. Cái là nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, nam mô Phật, được không? Cái trước khi đất sinh ra tại này, trước khi đất sinh ra tại này, nhiều nữa. Rồi đến khi cuối cùng chết cũng với câu trước khi trời đất sinh ra ta là ai. Thì ta là ai cũng chưa biết ta là ai nữa, phải không? Vậy thì cái nghĩ tình chưa có sáng, nghĩ tình chưa có sáng tức là còn mê, chết trong cái mê, thấy rõ chưa? Đó là chết trong mê rồi đó. Tại vì mình chưa tỏ ngộ nghĩ tình là mình còn mê, vậy thì đâu có giải thoát được. Thế giờ nếu mà được như là thầy Điện Trân á, mà lúc đó mà ông giữ câu niệm Phật mà tới năm chung, bảo đảm ông là chết rất là ngon, phải không? Niệm Phật A Di Đà có thoải mái, phải không? Dám là qua sen hiện ra trước mặt và thấy như này nha. À, như vậy. Nhưng mà rất tiếc là ông đậu pháp bất ngờ, phải không? Đậu pháp một cách rất là gì, rất là khẳng quyết, cho nên cuối cùng rồi lâm chung nó uổng đi một cái thời gian tu, thấy không? Với người trí hành giả mà thấy uổng, nhưng mà với người khác còn thấy không uổng, phải không? À, thôi kiếp này không ngộ, kiếp sau ngộ nữa, phải không? Nhưng kiếp sau sinh ra có biết là mình ngộ được hay không? Phật tử nên nhớ rằng thôi, thường giảng tự nghe, người tu thiền nếu mà đường này không đắc đạo, sau khi chết trở lại làm người là giàu sang phú quý rồi. Giàu sang phú quý. À, còn nếu mà thiền tiểu thừa đó, mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sau khi chết đi chứ là hán, sau này có trời hưởng phước, sẽ có trời hưởng phước thiền, hết phước thiền rất ít xuống nữa, phải không? Còn mà tu thiền mà đại thừa mà không có ngộ tỏ tâm ngộ tánh á, thì khi chết đi chứ sao trở làm người, làm quan, làm vua, giàu sang trưởng giả. Đó, mà khi làm quan làm vua, giàu sang trưởng giả rồi là mất đường tu, được dễ tạo nghiệp, rồi chứ sao mà rơi rớt đọa là khổ cảnh. Cho nên cổ đức sư nói rằng là nhất thất nhân thân dạng kiếp bất phục, hay là tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù cái thứ ba là như vậy. Kiếp này mình tu mà không chuyên cầu giải thoát á, là cái thứ ba mình ngó lại mình hận mình, hận mình, hận mình là cái lúc mình tu, lúc mình năm thứ nhất á mình không chịu tu giải thoát mà tu vô duyên, tu vô duyên tu cầu phước nên bây giờ bị đỏ nè, mình thù mình, thù mình là kiếp đầu tiên mà tu không có đường giải thoát. À, như vậy thầy thấy chưa? Như vậy Đức Di Đà hiện đang nói pháp, bây giờ bên cực lạc Tây Phương Đức A Di Đà đang thuyết pháp dạy chúng sinh đã giảng sanh gì đó, tức là chúng sinh toàn là hàng thánh không, phải không? Bây giờ chứ quá thuyết pháp ở đây là phàm nghe không à, chứ không có thánh đâu. Ở đây có ai thánh giơ tay lên coi. Không có ai trời ơi trời, phải không? Phàm không à, chứ quá phàm, Phật tử cũng phàm, mà chứ quá phàm mà phàm có trí, phải không? Phật tử phàm mà còn ít trí, nên nhờ chứ quá thắp sáng lên, thầy trò thắp sáng cùng nhau đi, phải không? Đường về cực lạc là như vậy. Mà về cực lạc thì Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Thượng Thiện Nhân thuyết pháp cho mình nghe, cho nên mình dễ ngộ đạo là như vậy. Cảnh diệu độ muôn thứ thuận duyên, muôn thứ thuận duyên là bệnh bệnh nè, nào là gió thổi cũng tiếng pháp nè, hàng lá rung cua cũng tiếng pháp nè, nước chảy cũng tiếng pháp nè, dân cái gì cũng là có tiếng pháp hết trơn hết trời, cho nên là lúc nào cũng nghe pháp hết trơn. Thế mà càng nghe pháp chừng nào thiện căn càng tăng trưởng, phải không? Mà thiện căn càng tăng trưởng thì đạo quả nó mau thành, thấy chưa? Mà bạn toàn là thượng thiện nhân không, không phải như bạn mình bữa nay đâu, toàn là thứ bất nhân không à. Phải không? Bạn bữa nay là đa số là bất nhân không à, mà thượng thiện nhân rất ít. Mình tìm bạn đạo mà thật tu có ít đó, Phật tử vô quốc linh mới thấy là Phật tử tu nhấp nè, ra ngoài đường cái, phải không? Thấy mình nó mắc ghét đó. Đó, như vậy. Nhưng mà về cực lạc là toàn xung quanh là thượng thiện nhân không, là bậc bồ tát a la hán không, đang duyên giác không, đó cùng nhau sắp tấn mà tu cho ta mau giải thoát, đó là cảnh thuận duyên. Đã nương nhờ hải chúng nhẫn lực mau thành, ở bển nương nhờ là cái sức của hải chúng, hải chúng là cái chúng ở bển như biển rồi đó, cái chúng mà bồ tát thượng thiện nhân bển như biển rồi đó. Nói gì nghĩa là sao? Mà là đông, đông nhiều, thấy không? Cho nó hỗ trợ tinh thần của chúng ta, à, cho nên chúng ta rất vững tâm mà tu nhẫn lực mau thành, lại gần đến pháp dương. Pháp dương là ai vậy hả? Pháp dương là ai? Pháp dương là Đức Phật A Di Đà. Pháp dương là vua pháp, và vua pháp là chỉ cho Đức Phật, phải không? Đó, như vậy Phật thừa dễ đạt, Phật thừa với Đạt là chỉ cho gì? Là đạt ngộ được pháp thân. Về đó mau chứng lên ngôi Bồ Tát là đạt được Phật thừa. Bên nay mình đạt không nổi, phải không? Mình ngộ tính ai giờ không nổi, về bển mới ngộ được là đạt được Phật Phật thừa, hiểu chưa? Đó, như vậy cho nên và tới liệu giảng đó, tôi lặp lại một tiểu chút xíu nha. À, cái bài liệu giảng thứ hai là rằng không thiền tông mà có tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đổ, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ, nhớ không? Nhớ là phải không? À, vậy thì bên nay mình không có ngộ nổi thì mình nương nhờ cái đức của Đức Phật A Di Đà qua cái nguyện lực, và chúng ta cố gắng niệm Phật qua đức tin, rồi phấn đấu qua cái tự tu của mình là tự lực, rồi lâm chung nhất tâm bất loạn, rồi hòa và hào quang Phật thì giảng sanh cực lạc, thấy không? Mà về vẫn rồi á thì gặp Phật A Di Đà ngộ không? Ngộ liền, gặp Bồ Tát nó ngộ rồi chứ đợi Phật A Di Đà, rồi gặp Phật A Di Đà là ngộ ngộ sâu hơn nữa. Ha, gặp Bồ Tát là mình ngộ lưỡng liền. Ha, gặp Phật là mình ngộ căn tròn. Tự hiểu chưa? Đó, như vậy cho nên lo gì không khai ngộ. Đó, cho nên là mình chết rồi mặc dù mình chưa chứng thánh ở kiếp này, nhưng mà về cực lạc mình sẽ là thánh nhân. Thấy chưa? Đó, cho nên giờ gấp gấp mau về cực lạc là như vậy. Chừng ấy muốn ra ứng hóa độ sinh, còn chi trở ngại. Đó, bây giờ về bển là ngộ tánh A Di Đà rồi, chứng pháp thân rồi, thần thông diệu dụng. Bây giờ bạch Đức A Di Đà, bạch Đức Thế Tôn, xin phép Đức Thế Tôn cho con về cực lạc, con làm Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. À, Đức Thế Tôn đã được rồi, con đi được rồi đó. Bây giờ chúng ta hóa thân người ta bà, làm pháp sư, thiện sư, giảng sư, đó là hóa độ chúng sinh. Bây giờ chúng ta thành lực, có nhẫn lực rồi, bây giờ chúng ta có bị khổ sở, bị chướng duyên chi phối không? Không, thần thông tự tại thoải thoải mái, không còn chi trở ngại. Cũng vì lẽ ấy, bậc thượng căn lợi trí còn nguyện thác sanh, huống chi ông là hạng trung hạ mới được đâu chút giải ngộ. À, bây giờ ông hòa thượng này ông chữ là ông thì khách. Phải không? Cái bậc mà bồ bậc mà ta đã đạt được đỉnh cao như vậy đó mà người ta còn nguyện về cực lạc hay, còn ông là mới chút xíu mà còn là làm khách nữa, tôi không chịu về cực lạc mà nói mình là tu thì là ngon. Phải không? Đó, như vậy đây là một câu nói rất là khéo, là để mà sách tấn chỉ trích không phải là chỉ trích, nhưng mà nhắc nhở khéo ông thiền khách này, vì ông quá tự phụ, hay quá tự phụ mà không chịu cầu về cực lạc nương nhờ sức tiếp dẫn Đức A Di Đà. Ông há không thấy trong kinh Quán Tam Muội, ngài Văn Thù tự bày tỏ túc nhân bảo mình đã chứng niệm Phật Tam Muội, thường sanh về tịnh độ, do đó Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài được sanh cực lạc. À, nơi đây á thì ngài mới nhắc lại trong kinh Quán Lượng Thọ, kinh quán Phật Tam Muội đó, ngài Văn Thù bày tỏ túc nhân của mình bảo mình đã chứng được niệm Phật Tam Muội, thường cầu sanh tịnh độ. Ngài nói rằng á là duyên xưa ngài đã từng niệm Phật và cầu sanh về cực lạc, thế thì ngay bây giờ ngài cũng là đang nguyện cầu sanh về cực lạc. Vậy thì Bồ Tát Văn Thù mà còn nói đến cái nhân của mình, thế trước kia đã từng nguyện cầu về cực lạc, ngay bây giờ vẫn còn đang nguyện cầu về cực lạc, vậy thì mình là cái gì mà không có cầu về, phải không? Đó, như vậy Phật tử bằng Bồ Tát Văn Thù không? Không bằng rồi, tại sao không cầu về? Đó, phải mau mau mà cầu về cực lạc. Lại chẳng thấy trong kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn đã quyền ký sao xứ Nam Thiên Trúc có danh đức tỳ kheo tôn hiệu là Long Thọ, chứng sơ quan hỷ địa, sanh về cõi cực lạc ư? Đây là quyền ký nữa. À, vậy thì sau này á là Đức Thế Tôn có quyền ký xứ Nam Thiên Trúc. Nam Thiên Trúc là xứ nào Phật tử? Là Nam Ấn, Nam Ấn Độ. À, Nam Thiên Trúc là Nam Ấn Độ. À, mà Nam Ấn Độ đó là ở đâu vậy? Hả? Nam Ấn Độ là ở đâu? Là Trung Hoa. Phải không? Nam Ấn Độ đó là bên Trung Hoa. Thì ngài Long Thọ Bồ Tát ở Trung Hoa chứ ở đâu? Phải không? Nam Thiên Trúc, Thiên Trúc là chỉ cho xứ Phật là Ấn Độ đó. Nam Thiên Trúc là Ấn Độ, đó là Trung Hoa. Có danh đức tỳ kheo, danh đức là vị tỳ kheo này đạo cao đức trọng. Ha, đó. Tôn hiệu là Long Thọ. À, chứng sơ quan hỷ địa, vậy thì trong thập địa Bồ Tát á thì ngài chứng ngôi địa đầu tiên là sơ quan hỷ địa, sanh về có cực lạc. Tại vì cái vị này á chứng thiền, nhưng mà là ngài về hướng về tịnh độ và giáo hóa tịnh độ cho Phật tử tu và hướng về cực lạc. Cho nên sau khi ngài mà giảng sanh á, ngài lên ngôi thượng phẩm thượng sinh. Tại vì các ngài đã chứng thiền là ngộ tâm ngộ tính rồi, cho nên là ngài về hướng về cực lạc thì có quả báo các vị đó là gì? Là ngộ tánh A Di Đà rồi, tức là ngộ thiền đó, là ngộ bản lai đó, rồi khi hướng về cực lạc là trên thượng phẩm thượng sinh. Phật tử chúng ta về phẩm mấy? Hả? À, về phẩm mấy? À hả? Trời đất quỷ thần ơi, về thì dưới ngôn rồi. Trời ơi, thọ pháp quan trai biết bao nhiêu chục ngàn lần rồi, đi từ hết chùa này tới chùa kia, ở Sa Đéc này là mấy điểm đạo tràng quan trai tu hết trơn hết trời. Rồi niệm Phật hết nè, đi chùa Hoằng Pháp niệm Phật nè, rồi vô đây lại Phật niệm Phật, thọ pháp